Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng 1480 AM mỗi thứ Tư. Mai Khanh trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị, theo truyền thống Phật giáo, một lễ nghi căn bản của mỗi Phật tử là thọ lễ quy y. Vậy kính thưa Thầy, quy y là gì? Và tại sao chúng ta phải quy y Phật Pháp Tăng? Mai Khanh xin kính mời Thầy.
Dạ, kính chào quý vị thính giả và đồng thời kính chào các anh chị trong Hội Từ Bi Phụng Sự. Quy y là cái lễ, nghi lễ thì mình nói thì dường như là ai cũng có quy y, nếu mà là Phật tử. Thường thường họ nói là quy y để trở thành Phật tử. Thầy còn nhớ là hồi vừa mới đẻ ra là được phù mẫu đem lên chùa quy y rồi. Nhưng mà quy y có phải là giống như thử là mình gia nhập một cái hội, một cái đảng, một cái đoàn thể hay không? Thì thật sự ra đó là một sự hiểu lầm vô cùng. Thì quy y nó không phải là một cái sự gia nhập một cái đoàn thể nào cả. Thì quy y đó, cái chữ nó bản thân đó, quy có nghĩa là trở về. Từ khi mà ra đi thì mình phải, khi mình ra đi thì mình phải trở về một cái chỗ nào đó. Cuộc đời mình khi mình mở mắt ra đó, thì là mình sẽ sống, mà sống thì mình sẽ chết. Mà khi chết thì mình đi về đâu? Thì cái chỗ trở về đó là cái chữ mà cái chữ quy này đó muốn nói tới. Cái thứ hai là ý ấy, là nương tựa. Thì cái nương tựa này là sao? Là bởi vì từ lúc sống lúc chết đó, và sau khi chết rồi đó, thì mình trở về với cái gì và mình nương tựa vào cái gì để mà trở về. Cho nên bất kỳ một người nào khi mình mà ra đi thì mình cũng phải cần có nương tựa, có cái chỗ dựa nào đó. Cái cảm nhận của thầy lúc đầu tiên khi mà nghe chữ quy y thì mình thấy nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà đến lúc năm 1981 đó, thì đi quy y về Hòa Thượng Trương Hóa. Thì đó là cái lần đầu tiên mà nghe Hòa Thượng giải thích như vậy. Hòa Thượng nói rằng là quy là mình return trở lại, và ý là mình rely, return and rely. Và Hòa Thượng nói một cách rất là hay, ngài nói rằng là con người mình, người nào cũng phải có một cái chỗ để quay trở về cả. Thì bây giờ cái thân thể mình đi làm việc hàng ngày thì mình tối lại thì mình về đâu? Mình về cái nhà của mình. Đúng, cái nhà là cái chỗ trở về của thân thể. Một người mà boyfriend, người đang bồ đó, thì khi mà tối lại thì thế nào anh chàng bồ này cũng kêu nàng bồ kia là girlfriend này, kêu điện thoại để mà chào cái lời cuối cùng trước khi đi ngủ cả. Thì đó có nghĩa rằng là cái tấm tình của mình, cái chỗ trở về tấm tình mình là cái gì? Là cái tình thương. Cái tình thương. Cho nên nhiều khi đó, các bạn biết là con cái mà trước khi đi ngủ nó cũng lên là hôn cha mẹ một cái rồi đi ngủ. Vì cha mẹ là cái tình thương mà con cái lúc đó không có phải cần. Và do đó khi mình dạy con cái mình mà thường thường mà tội hôn mình cái đi ngủ đó, thì đó là cái điều hay. Vì nó sẽ có cái nhà của cái tình thương. Cái nhà của tâm lý là cái chỗ về của tâm lý. Nhưng mà bây giờ cái chỗ về đó của cái tâm linh là đâu? Thì Đức Phật dạy rằng cái chỗ về của tâm linh đó thì gọi là Phật Pháp Tăng. Mà mình thường thường mình gọi là Tam Bảo. Tam là ba, bảo là cái chỗ bảo quý. Tại sao mà nó bảo quý, trân quý? Bởi vì cái chỗ đó là cái chỗ mà gần như là nếu mà mình mà về được thì cũng giống như là mình tìm được kho tàng vậy. Kho tàng tức là lúc nào hạnh phúc cả, lúc nào sung sướng cả. Cho nên bây giờ khi mà nói tới là quy y Tam Bảo á, thì mình phải nói về cái ý nghĩa quan trọng nhất là mình trở về Phật Pháp Tăng. Và do đó Phật Pháp Tăng là cái gì? Thì mình bảo vì hồi nãy là chị Mai Khanh còn nói rằng là một cái nghi lễ. Thì thường thường á, cái người mà làm nghi lễ quy y cho mình á, thì mình gọi là một cái vị thầy. Và thường thường là người thầy đó, họ làm trung gian để mà họ chỉ ra cho mình con đường á, làm sao mà mình đi trở về Phật Pháp Tăng. Nhưng mà mình thường thường mình lộn rằng là mình nghĩ rằng là khi mình quy y vào một người nào thì mình thuộc về cái vị thầy đó. Thuộc về cái vị thầy đó. Rồi sau khi mình được một cái pháp danh, thường thường quy y rồi đặt cái pháp danh phải không? À, thì các anh chị đều biết pháp danh. Thì thường thường mình nghĩ rằng mình thuộc về cái vị thầy đó. Và vô hình trung là cái vị thầy nhiều khi mình cũng nghĩ là mình có người đệ tử. Người đệ tử cũng thuộc về mình. Mà nếu quan niệm như vậy thì hơi sai lầm. Là bởi vì Cái người thầy ấy là cái người ấy mà chỉ giúp cho mình chỉ ra con đường để thấy rằng con đường trở về của mình là Phật Pháp Tăng. Nhưng mà cái Phật Pháp Tăng này ấy, ý nghĩa đó là sao? Bây giờ mình nhìn lại cái ý nghĩa đó, thì mình mới biết rằng đó, té ra Phật Pháp Tăng này ý nghĩa thật là thâm sâu. Phật đó là cái người giác ngộ. Mà Ngài giác ngộ ra cái chuyện gì? Ngài giác ngộ ra đó là cái chân lý mà cao nhất. Mà Ngài giác ngộ ra là bất kỳ cái hành động nào hay cuộc sống gì đó của mình đây là cũng có những cái quy luật để mình phải tuân theo. Và do đó, đó Ngài không có làm những cái chuyện mà gọi là ác. Và không làm ác nên Ngài làm thiện. Dựa theo những cái chân lý đó mà Ngài làm chuyện thiện. Thế nên cái biểu tượng của Đức Phật là cái biểu tượng mà mình gọi là thánh thiện. Thánh thiện. Thế nên tại sao mà khi mà mình gọi là ông thánh á, thì mình bây giờ gọi là ông thánh cả, thánh ác cả, mà mình gọi là ông thánh thiện. À, tại vì ông thánh không có chuyện, không có bao giờ làm ác cả. Ít khi nào mình nghe nói ông thánh ác lắm, nhưng mình nói là ông thánh thì thánh thiện. Thì tại ra Đức Phật là cái biểu tượng của cái thiện. Do nghe chân lý, học chân lý, tu tới chân lý mà mình trở nên thiện. Và do con người đó, mà gọi là người tu đó, thì phải càng ngày càng hướng thiện, càng ngày càng tăng trưởng cái thiện. Và cái thiện là cái gì? Cái thiện là cái mà làm cho người khác hạnh phúc. Cái thiện là cái lòng vị tha. Vì nếu mình làm chuyện như mình thì ích kỷ thường thường cũng đưa tới cái chuyện là không mấy thiện lắm. Cho nên người ta nói là cái thiện đó là nó phải có cái lợi ích cho người khác, cho nhân quần, cho chúng sanh.
Dạ thưa thầy, như vậy thì muốn đạt đến cái điều mà làm việc thiện thì phải thực hành những cái phương pháp gì?
À, cảm ơn bà. Thì thông thường đó, ở trong Phật giáo mình đó, mình muốn mà làm chuyện mà mình gọi là đạt tới cái thiện hay là mình gọi là đạt tới cái Phật bảo đó, đạt tới cái Phật bảo đó thì mình có rất nhiều công hạnh làm. Nhưng mà trong nhà Phật đó, thì mình nói tới những công hạnh mà gọi là ba la mật. Ba la mật đó là cái công hạnh mà đưa mình tới bờ bên kia. Và những công hạnh này đó nó rất là dễ làm và người nào cũng làm được cả. Thì cái ba la mật này là cái gì? Là cái hành mà mình gọi là làm cho mình có thể thành tựu được con đường trở về tiếng 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 phàm gọi là paramita. Khi là mình làm xong một cái chuyện như rồi thì mình gọi là ba la mật hay là paramita. Thì cái chuyện mà để cho mình làm xong cái thiện là cái gì? Là mình làm hành bố thí. Bố thí thì mình làm cho người ta vui vẻ, làm người ta có được, người ta thiếu thốn mình cho người ta. Người ta đang giận dữ sợ hãi thì mình làm người ta hết giận hết sợ hãi là một cách bố thí an ủi người ta. Người ta đang cần những cái chuyện vật thực cho tới những cái chuyện mà mình gọi là nhu cầu sinh hoạt, mình cho người ta vật thực cho nhu cầu sinh hoạt thì gọi là làm thiện, làm nghĩa, làm thiện. Mình đã nó khổ khổ mình cứu người ta cũng gọi là làm thiện, người ta gọi là hành bố thí. Rồi sau đó gọi là cái hành trì giới là mình đừng có làm ác, mình giữ cho mình đừng có làm ác. Và cái thiện này nó có thể là muốn mau muốn dạng, dù nhiều khi trì giới đó không phải là mình là đừng làm ác mà thôi, mà trì giới này là cái giới mà làm sao mà làm cho những người xung quanh vui vẻ, đó là một cái giới. Tiếp nữa bố thí trì giới rồi đến nhẫn nhục. Nhẫn nhục là cái gì? Là mình đưa cái kiến giải mình càng ngày càng cao lên, cho nên mình không giận dữ, vì giận dữ thường thường là mình sẽ sinh ác và sinh hại người ta. Mình thường thường khi mà giận thì mình mất khôn và làm bất kỳ chuyện gì để mình hạ giận, cho tới chuyện trả thù, trả oán. Do đó đó là mình có bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Cái hành thứ tư đó gọi là tinh tấn. Tinh tấn nghĩa là gì? Tinh tấn nghĩa là con đường mà mình tu đó, con đường thiền của mình đó, mình không bao giờ ngừng lại cả. Bất kỳ một cái chuyện gì mà nó sẽ tới đều không ngăn trở mình được cả. Thì dù mình nói là mình 6 giờ sáng mình ngồi thiền thì mình 6 giờ sáng ngồi thiền, dù trời nắng, trời mưa, trời lạnh, trời nóng mình cũng ngồi thiền. Thì dù mình nói mình giúp người đó, thì dù cho cái người đó là người họ sau này họ thay đổi, họ biến đổi cái lòng của họ, mình vẫn tiếp tục giúp người đó. Thì nhiều khi đó mình giúp người đó, mình thấy tôi sẽ giúp cho cô làm cái chuyện này nha, nhưng mà khi cô này cô hơi khó chịu một cái thì mình không chịu giúp nữa. À, mình thấy có nhiều chuyện như vậy. Thầy đã từng nghe nói cái cô này cô cho người bà con ở chung với nhau, ở chung nhà thì thấy Việt Nam quá thì tồi quá cho ở, à, phát tâm muốn cứu được người bà con của mình. Nhưng mà ở hồi rồi đó, thì sau khi chừng chưa đợi 6 tháng nữa thì thấy sao mà cái người này họ không hợp với mình đó, họ không thích đó, bắt đầu đổi ý nguyện không muốn giúp nữa, tìm cách mà đổi ra. Thành ra nhiều khi đó cái đó mà tinh tấn. Tinh tấn là từ đầu đến cuối mình đã phát nguyện, mình đã làm cái chuyện như rồi thì mình không thay đổi nữa, dù cho cái người thay đổi, cảnh thay đổi, nhưng mà cái tâm mà giúp thì không ngừng giúp, và tinh tấn. Tinh tấn cũng có nghĩa đừng có làm biếng, là siêng năng. Tinh tấn cũng có nghĩa rằng là mình càng làm thì mình càng tinh tường, tinh tế hơn. Không phải càng tu thì tự nhiên mình càng u cạc cạc ra, lừ đừ ra, rồi hết sức, hết lực các bạn, càng lúc càng tinh lên.
Thưa thầy, có thể nói là cái thiện này là một cái sự khác biệt giữa hai cái môn phái tu tiểu thừa và đại thừa không thầy?
Nó cũng có một phần. Đại thừa thì mình chú trọng làm thiền rất là nhiều, gọi là phát triển cái Phật bảo. Cái Phật bảo phát triển cái đó rất là nhiều. Tức là làm sao đó mình trở thành con người hữu dụng trong xã hội, và mình không có rời khỏi xã hội, mình không có ngồi mình trên núi, mình không có ngồi thiền hoài, mà mình phải xuất tục nhập thế, mình phải đi vào đời, phải làm thiền, đem tới cái niềm vui cho người khác, đem tới cái lời cho người khác, và không ngừng tạo ra những cái niềm mà gọi là niềm hy vọng cho người khác. Đó là thiền. Và do đó là người đại thừa hay là người tu hành Bồ Tát thì lúc nào cũng là đi ra ngoài để mà làm những cái công hành mà là khó làm. Mình hy sinh, mình giúp đỡ. Và nhiều khi mình bỏ thời gian làm giúp người khác nhiều hơn là thời gian giúp mình nữa. Cho nên cái đó gọi là thiện. Thì con đường đó là con đường mà tạo ra cái Phật bảo, và mình trở về con đường Phật bảo, tức là mình đi theo con đường làm thiện. Hành thiện là con đường tạo ra cái Phật bảo. Và Đức Phật là cái người hành thiện. Bây giờ thế nào là con đường mà gọi là con đường trở về Pháp bảo, hay là con đường mà trở về với là cái Pháp? Thì con đường trở về Pháp đó là con đường mình gọi là mình tu cái chân lý, để mà cái chân lý nó càng ngày nó càng hiện ra. Thì chân lý mà càng ngày càng hiện ra đó, thì tức là thế nào? Mình sống đó, thì mình càng lúc mình càng hiểu lý nhân quả. Mình theo cái lý nhân quả đó mà làm. Mình càng sống thì mình thấy rằng là cái tâm mình mà khởi ra thì mình chiêu cảm. Và do đó mình phải cẩn thận với cái tâm niệm của mình, chứ mình đừng có chiêu cảm chuyện tâm bậy. Mình càng sống thì mình thấy mọi chuyện là điều duyên khởi cả. Và do đó cái duyên gì tới tốt thì mình làm, duyên mà không tốt thì mình cũng vui vẻ. Và mình thấy người này người nọ đối với mình như thế nào đó mình cũng tùy duyên được. Do đó khi mình thấy cái lý nó càng lúc càng sâu đó, thì mình càng theo chân lý thì mình càng chân thật hơn. Thì con người mình càng tu thì mình sẽ càng bớt nói láo, bớt lừa bịp người ta, bớt dối trá. Và mình càng tu thì mình càng thấy là mình càng dễ chịu. Từ mình cảm thấy cái bụng mình nó sướng, bởi vì mình càng ngày mình càng thấy là đúng với chân lý, chân thật hơn, giống giả dối. Do đó đó, con đường trở về Pháp bảo là con đường chân lý. Cho nên Đức Phật trở về Phật là đi theo con đường thiện, trở về Pháp đó là đi theo con đường chân. Mình có chân về thiền là hai cái này. Cho nên cái phương pháp gì để cho mình tu hành mà mình có thể trở nên con người mà gọi là đi về và dựa theo cái Pháp bảo, thì con có hai cái phương pháp gọi là thiền định và bát nhã. Thiền định là cái gì? Là mình nên ngồi im lặng để khoáng cái tâm của mình. Ngồi im lặng để mình càng lúc càng relax, không có bị những cái chướng ngại bên ngoài, chứ mình thấy được cái tâm lượng của mình. Giống như cái mặt nước nó đồng quá thì không thấy được, không phản ánh được ánh sáng. Cái mặt nước mình im lặng đó, thì mình phản ánh được. Thì bây giờ mình ngồi cho cái tâm mình im lặng để mình có thể phản ánh được tất cả những cái điều tốt trong người mình và cả vũ trụ. Cho nên phải ngồi thiền, phải có cái thiền định. Và mình có thể có cái thiền định bằng cách là trì chú, niệm Phật hay là ngồi thiền thôi, quán hơi thở vân vân. Nhưng mà tất cả cái phương pháp đó là gọi là phương pháp thiền định. Mình lắng cái lòng xuống và nhìn vào trong người mình, trong tâm của mình. Cái phương pháp thứ hai gọi là bát nhã. Bát nhã là cái gì? Bát nhã là cái chữ tiếng Phạn mà mình gọi là prajna. Prajna hay là bát nhã là một cái trí huệ siêu việt. Cái trí huệ đó làm cho mình không thấy bên ngoài, làm cho cái đối tượng này biến mất. Đối tượng mà chủ thể, tức là cái tâm mình và cái cảnh nó trở thành một. Thì cái đó gọi là bát nhã. Thì dù như mình đang ngồi như vậy này, nên mình nhắm mắt lại thì mình thấy tối đen, rồi mình thấy cái tư tưởng nó chạy lên chạy xuống. Thì cái đó chứ vậy là bát nhã. Nhưng mà nếu mình ngồi như vậy này, mà mình cảm thấy là cả cái vũ trụ, cái tâm mình bên trong, thân mình bên ngoài, tất cả đều là một cả. Thì đó là bắt đầu của cái trí huệ bát nhã này. Một cái sự sáng suốt cực kỳ. Thì bây giờ lúc mà mình sống đó, thì cái trí huệ bát nhã này nó phát hiện như vậy này. Thì dù như là hai người mình nói chuyện với nhau. Bây giờ anh Tổ, anh nói không, tôi đúng, thầy sai. Bây giờ thầy nói không, tôi đúng, anh Tổ sai. Thì tức là hai người tranh nhau, cãi nhau, một người đúng, người sai, cứ cãi nhau hoài. Thì có cái đúng, cái sai, có âm, có dương, có thì, có phi. Thì cái đó không phải là bát nhã. Nhưng mà nếu mà anh Tổ bên cãi, nói không, tôi đúng, thầy sai. Mà nếu mà thầy không cãi lại, thì nói, ồ, anh Tổ hoàn toàn đúng, đúng theo cái level của anh. và mình cũng không có giấy gì cãi cả, và mình thấy rõ ràng là một cái sự thấy sâu suốt rõ ràng là anh có đúng ở chỗ nào. Thì cái sự mà thấy suốt đó mà mình không lên nó tránh cãi, mà mình happy, rất là sung sướng để mình đón nhận và chấp nhận cái kiến giải của đối phương, thì cái đó gọi là bát nhã. Cho nên các bạn đừng nghĩ bát nhã nó quá xa vời, mà bát nhã là nó làm cho mình hết thị phi, nó không làm cho mình thêm thị thêm phi, thêm giận thêm dội, mà làm cho mình lúc nào cũng trở nên hài hòa với lại cái đối cực. Đối cực tức là âm dương đó. Nên mình tóm lại như vậy, nếu mà mình muốn thành tựu cái Phật bảo đó thì mình phải hành thiện, nếu muốn thành tựu cái pháp bảo đó thì mình phải hành cái chân. Hành chân là thực hành cho chân thật. Và muốn hành thiện đó thì cả bốn cái phương pháp mà thông thường nhất, một là bố thí, hai trì giới, ba nhẫn nhục, bốn tinh tấn. Muốn mà hành chân thật đó thì mình có hai cái phương pháp, là mình phải ngồi thiền gọi là thiền định, và khai mở cái trí bát nhã, trí siêu việt, để cho mình đừng cãi lộn, đừng có tranh chấp, đừng có phân chia, đừng có phân biệt trắng đen, đừng phân biệt là người giàu nghèo hèn vân vân. Thì cái đó gọi là bát nhã và thiền định.
Thưa thầy, như vậy cái người mà tu thiền định và đạt đến cái điểm bát nhã rồi đó thì có thể trở thành Phật hay không ạ?
Bác câu hỏi rất là hay. Cái người mà có thiền định và có bát nhã thì thường thường họ có cái trí huệ của Phật, nhưng họ không phải là Phật này, có cái trí huệ của Phật. Tại vì Phật đó gọi là từ giác, giác tha, giác hành viên mãn. Từ giác đó tức là mình có cái trí huệ bát nhã, và giác tha thì mình phải đi làm người khác giác ngộ. Và cái công hành mà đi giác ngộ người ta cũng như công hành giác ngộ của mình đó, nó phải viên mãn. Thành ra nếu mà chỉ có ngồi thiền và được trí bát nhã đó thì mình gọi là mình đắc được cái pháp thân, đắc được cái thân pháp, cái thân mà chân lý, mình tới được cái mức độ chân lý mà tuyệt cao. Nhưng mà mình chưa thành Phật được, vì thành Phật là còn nhiều chuyện hơn nữa. Thì nhiều chuyện hơn nữa đấy đưa tới cái đề tài thứ ba gọi là tăng bảo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Radio Khai Tâm với buổi nói chuyện của thầy Hằng Trường về đề tài quy y. Xin kính mời thầy tóm lược những ý chính trong bài giảng ngày hôm nay ạ.
Thưa các bác, ngày hôm nay mình nói về Phật pháp tăng, ý nghĩa của quy y, và mình nói qua rằng là Phật bảo là cái gì, tăng bảo là cái gì, pháp bảo là cái gì. Nhưng mình chỉ vừa mới nói được Phật bảo và pháp bảo. Thì Phật bảo đó là cái kho tàng của Phật. Kho tàng này là do hành thiền mà ra. Và cái phương pháp để mình hành thiền đó là mình phải làm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Đối với con người mình, nếu mình quy y Phật đó thì mình phải thường thường nghĩ tới người khác, vì tha và làm lời cho người ta. Tức là mỗi ngày mình tư tưởng làm ích kỷ, mình chỉ lo lời cho mình thôi, thì mình nên buông xả và mình nên nghĩ tới làm lời cho những người xung quanh, nhất là những người trong gia đình của mình trước tiên cả. Thế nào là cái pháp bảo? Pháp bảo là cái chân lý bảo quý. Thì cái kho tàng chân lý này làm sao mà thực hành? Là do mình làm theo hai cái phương pháp quan trọng nhất. Thứ nhất là thiền định, và thứ hai là phát triển cái tuệ giác, cái trí huệ siêu việt, gọi là trí huệ bát nhã. Thì do mình phát triển hai cái này, thiền định và trí huệ đó, thì mình sẽ đắc được cái pháp bảo, cái chân lý bất biến mà Đức Phật đã thấy được hồi xưa. Bây giờ mình hẹn mà các bác anh chị khi tới đó, mình sẽ nói cái tăng bảo. Nhưng mà mình cũng muốn nhắc lại một chuyện, là khi mà mình tu Phật và tu pháp bảo thì mình nhớ hai chuyện. Một là mình phải nên hành thiện, và hai là mình phải nên càng ngày càng chân thật.
Mạch Khanh xin được cảm ơn thầy và các anh chị trong hội Từ Bi Phụng Sự hiện diện hôm nay.
Kính thưa quý vị thính giả, sau đây là thơ mời tham dự buổi ra mắt điện tặng sám của thầy Hằng Trường. Kính gửi các bác và quý anh chị, Ban Radio Khai Tâm kính mời các bác và các anh chị tham dự buổi ra mắt sách của thầy Hằng Trường được tổ chức lần đầu tiên tại quận Cam, miền Nam California. Từ trước đến nay, thầy Hằng Trường đã viết rất nhiều sách, và gần đây nhất, thầy đã hoàn thành cuốn Địa Tạng Sám. Đây là cuốn sám đầu tiên thầy có ý phổ biến rộng rãi trong đại chúng và được Ban Radio Khai Tâm đứng ra đảm nhận việc tổ chức. Buổi ra mắt sách này nhằm giới thiệu cuốn sám có những nội dung thâm sâu, nhưng được diễn giải rất dễ hiểu qua lối hành văn nhẹ nhàng, trong sáng, và được viết ra tận đáy lòng của thầy sau 3 ngày nhập thất. Thầy sẽ ký sách cho tất cả quý vị nào muốn thỉnh cuốn Địa Tạng Sám vào ngày Chủ nhật, mùng 7 tháng 8, 2011, lúc 2 giờ trưa, tại Hội trường Nhật Báo Người Việt. Sự hiện diện của các bác và quý anh chị làm buổi ra mắt sách thêm phần long trọng và là sự hỗ trợ rất lớn cho thầy Hằng Trường và Hội Từ Bi Phụng Sự. Ái Loan xin nhắc lại, Địa Tạng Sám sẽ được ra mắt vào ngày Chủ nhật, mùng 7 tháng 8, 2011, lúc 2 giờ trưa tại hội trường Nhật báo Người Việt, địa chỉ 14771 Moran Street, Westminster, California. Kính chúc các bác và anh chị thân tâm an lạc. Ban Radio Khai Tâm, Hội Từ Bi Phụng Sự kính mời.
Kính thưa quý vị, chương trình Radio Khai Tâm được sự bảo trợ của bác sĩ Dương Đình Hưng và ông Đinh Hùng Cường ở Virginia. Xin kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Mai Khanh xin kính tạm chào tạm biệt.